Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 22 tháng 5 được thực hiện bởi AI. Chiều 22 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận lực lượng trinh sát của đơn vị này đã bắt được Võ Thế Hùng, nghi phạm trong vụ giết người tại thôn Tân Trại, xã Vĩnh Giang, tỉnh Quảng Trị. Hùng bị bắt tại Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam vào trưa cùng ngày. Khi bị bắt, Hùng đã khóc. Trước đó khoảng 10 giờ sáng 21 tháng 5, Hùng và người hàng xóm tại thôn Tân Trại tên TH xảy ra mâu thuẫn khi tranh cãi về việc nộp tiền điện. Sau đó Hùng mang dao qua nhà đâm ông TH ngã gục. Ông TH được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ngay sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn. Hàng trăm người gồm công an tỉnh Quảng Trị và địa phương cùng chó nghiệp vụ lùng sục vùng rừng mũi rú, các hóc hẻm với quyết tâm bắt nghi phạm giết. Hiện cơ quan công an đang tiến hành đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của Võ Thế Hùng để xử lý theo quy định pháp luật. Ngày 22 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ địa bàn huyện Hóc Môn phối hợp với Công an thị trấn Hóc Môn lập hồ sơ truy xét nhóm thanh niên rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn trên đường. Camera hành trình của một ô tô ghi lại đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo thông tin ban đầu, vào chiều 18 tháng 5 tại đường Lý Thường Kiệt, đoạn gần giao lộ Lê Quang Đạo, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, ba người đi trên hai xe máy có mâu thuẫn rồi bất ngờ dừng xe giữa đường cự cãi. Sau đó có thêm một người khác chạy bộ đến và hai bên lao vào ẩu đả. Thời điểm này có nhiều xe đang đi phải dừng lại, di chuyển chậm qua khu vực. Sáng 22 tháng 5, lực lượng chức năng đang tiến hành trích xuất camera nhà người dân quanh khu vực để xác minh, truy xét vụ việc. Ngày 22 tháng 5, công ty trách nhiệm hữu hạn SGI Vina trụ sở tại khu công nghiệp Bắc Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã có thông cáo báo chí về vụ nổ xảy ra tại công ty vào ngày 21 tháng 5. Theo đó, một vụ nổ đã xảy ra tại phòng sơn phủ của công ty trách nhiệm hữu hạn SGI Vina lúc 9 giờ 26 phút ngày 21 tháng 5, 12 công nhân bị ảnh hưởng bởi sự cố này. Nguyên nhân chính xác của sự cố nêu trên vẫn chưa được xác định, hiện nay công ty đang cùng lãnh đạo công ty mẹ tại Hàn Quốc, các nhà sản xuất cung cấp thiết bị của nhà máy và cơ quan chức năng của địa phương tổ chức kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân vụ việc. Ngày 22 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho hay hiện đang điều trị cho hai người, một người chuyển viện, còn những người khác đã xuất viện. Theo bác sĩ Nguyễn Viết Trung Đức, trưởng khoa ngoại chấn thương, hiện tại tình trạng sức khỏe của cả hai bệnh nhân H39 tuổi và S34 tuổi đều ổn định. Các bệnh nhân bị bỏng với diện tích tương đối rộng, tuy nhiên mức độ bỏng chủ yếu là bỏng nông. Còn anh T28 tuổi bị bỏng nặng khoảng 70% đã được bác sĩ của bệnh viện cắt lọc vết bỏng, giảm đau chống choáng. Sau điều trị tích cực tại khoa hồi sức tích cực chống độc, chiều 21 tháng 5 gia đình bệnh nhân xin được chuyển tuyến đến bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân bị bỏng rất nặng tại vùng hô hấp, đầu, mặt, cổ và phải thở máy, hôn mê. Ngày 22 tháng 5, Trung tá Lê Anh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa làm việc và có quyết định xử vi phạm với tài xế ô tô lấn làn xe máy trên cầu Rạch Miễu. Đoạn clip do người dân quay lại, sau đó gửi đến cơ quan chức năng. Chiếc ô tô 7 chỗ biển số tỉnh Bến Tre chạy trên cầu Rạch Miễu bất ngờ lấn sang làn xe máy, rồi cướp làn một đoạn đường dài. Vào cuộc xác minh, công an tìm ra người cầm lái chiếc xe nói trên là ông Nguyễn Văn Quốc, 47 tuổi, ngụ huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Theo Nghị định 168, trường hợp trên sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đáng nói sau vụ việc, cư dân mạng đã nhanh chóng tra cứu biển số xe nói trên và phát hiện chiếc xe này đã dính 4 lỗi phạt nguội trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Tiền Giang, gồm 2 lần chạy xe quá tốc độ, 2 lần không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Đến 17 giờ 20 phút ngày 22 tháng 5, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc phòng cảnh sát giao thông PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh, công an phường Tam Bình phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến hai người chết. Khoảng 15 giờ 50 phút chiều cùng ngày, xe tải do nam tài xế chưa rõ danh tính cầm lái chạy trên đường Đỗ Mười hướng từ cầu vượt Sóng Thần đi cầu vượt ngã tư Bình Phước. Khi đến đoạn trước chợ đầu mối Thủ Đức thuộc phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, xe này bất ngờ va quẹt với xe máy chở đôi nam nữ khiến cả hai ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ. Xe tải này tiếp tục lao tới tông một xe máy và ô tô. Chiếc ô tô theo quán tính lao tới tông vào xe tải van chở hàng, tạo thành chuỗi tai nạn liên hoàn. Ảnh hưởng của vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng. Ngày 22 tháng 5, Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Xuân Trinh, 49 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Liệt về tội nhận hối lộ. Cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có ông Nguyễn Mạnh Hà, 47 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội, cán bộ hợp đồng Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 38 tuổi, trú quận Hoàng Mai, cán bộ văn phòng Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt và Đinh Thị Vân Anh, 37 tuổi, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội, kế toán Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt đến tháng 12 năm 2024. Theo điều tra, ông Hát trú tại Hà Nội mở bãi trông giữ xe khoảng 4.000 m2 tại ô đất DX3, phường Hoàng Liệt. Mặc dù chưa được các cơ quan chức năng cấp phép khai thác kinh doanh nhưng bãi xe này vẫn hoạt động. Khoảng giữa tháng 8 năm 2024, ông Nguyễn Mạnh Hà gặp và trao đổi với ông D, quản lý bãi xe ông Hát, về việc ông Nguyễn Xuân Trinh chỉ đạo trong thời gian chờ cấp phép thì phải đóng góp ủng hộ vào quỹ công đoàn phường 50 triệu đồng trên 2 tháng thì cho phép hoạt động trông giữ xe. Nếu không sẽ bị cưỡng chế và không được phép trông giữ xe nữa. Sau đó ông Hát nhờ ông T, chú Hoàng Mai, nộp tiền. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 12 năm 2024, ông T đã 3 lần đưa cho cán bộ Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt tổng số tiền 310 triệu đồng. Thời điểm này, ông Trinh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt kiêm Bí thư Đảng ủy phường. Mở rộng điều tra, công an xác định từ năm 2020 đến nay, trong quá trình quản lý trật tự đô thị tại phường Hoàng Liệt, ông Trinh cùng Hà bàn bạc trao đổi với bà Tuyết, Vân Anh để nhận tiền của 3 đơn vị vi phạm trật tự đô thị với số tiền 840 triệu đồng để được tiếp tục hoạt động theo yêu cầu của các cá nhân này. Như vậy, tổng số tiền nhóm nhận hơn 1,1 tỷ đồng. Nhiều năm nay tại xã Ea Mơ Nang, huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk, hàng chục giếng khoan của người dân tự phun trào nước mà không cần đến bất kỳ loại máy móc hay thiết bị bơm nào. Theo ông Nguyễn Châu Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Mơ Nang, huyện Cư Mơ Ga, trên địa bàn xã có gần 30 giếng khoan tự phun trào. Trong đó tập trung nhiều nhất ở thôn 8, xã Ea Mơ Nang, với khoảng 15 giếng, thôn 2B và thôn Bình Hòa có tổng cộng khoảng 10 giếng, thôn 1A có 3 giếng. Điển hình tại thôn Bình Hòa, xã Ea Mơ Nang, giếng khoan sâu khoảng 40m của anh Hà Văn Niên, 43 tuổi. Dù không dùng bất kỳ thiết bị bơm nào, giếng nước nhà anh vẫn phun trào liên tục không kể nắng hay mưa. Lúc đầu khi thấy nước phun ào ạt tràn cả ra sân, anh Niên phải xây miệng giếng cao thêm khoảng 1,5 mét để ngăn tràn. Thế nhưng nước vẫn không ngừng tuôn trào. Để tránh lãng phí, nhiều gia đình đã lắp các đường ống dẫn xung quanh miệng giếng để đưa nước ra vườn, ra ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi cá, cứu sống hàng chục hecta lúa mùa khô. Anh Hà Văn Niên, xã Ea Mơ Nang, huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
2020 là tôi khoan xuống 40 mét là nó tự nó lên vậy. Quanh năm ngày tháng là vậy, chưa ngớt ngày nào. Nó cứ lên miết vậy, thế là gia đình xây bể nhưng mà chưa không được. Cấp phát nước cho người ta nhưng mà bây giờ tôi xả hết khóa mà bây giờ vẫn còn lên như thế này.
Nói về nguyên nhân khiến nhiều giếng khoan tự phun trào, ông Nguyễn Châu Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Mơ Nang cho biết, xã Ea Mơ Nang được bao quanh bởi dòng suối Ea Tun và được hưởng lợi nguồn nước từ đập Buôn Jun, huyện Cư Mơ Ga. Vào mùa mưa, nước ở các hồ đập đổ về khiến cho lượng nước suối trên địa bàn dâng lên. Đồng thời lượng mưa nhiều khiến cho mạch nước ngầm ở các giếng khoan không kịp thẩm thấu vào lòng đất nên tự phun trào. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!